Quan Thần, chương 1128, được mất ở tâm, lâu dài ở người. Góc truyện audio.com, vừa vào cửa, Hạ Tưởng liền vẻ mặt thoải mái hỏi. Thế nào, đã đưa ra một chương trình chưa? Bí thư Hạ trở về thật là đúng lúc, Phạm Tiến âm thầm cười khổ, nếu y và thị trưởng Trương, trưởng ban Nhâm đạt được nhận thức chung, đồng thời làm cho Lương Thu Duệ không có lời nào để nói là lúc bí thư Hạ mới trở về, sự việc liền gần ngã ngũ rồi, bí thư Hạ có cứng rắn, cũng không thể một phiếu phủ quyết ý kiến của ba vị ủy viên thường vụ cấp quan trọng T. Nhưng hiện tại, hắn cho thị trưởng Trương nếm mùi đủ rồi, trước lúc bọn họ còn chưa hết sức thảo luận nhiệt liệt liền kịp thời hiện thân, rõ ràng là muốn trấn thủ ở vị trí đầu, thủ đoạn khéo léo không cho mấy người đạt được thống nhất trước. Thực sự một bộ dáng, Phạm Tiến không thể không âm thầm lắc đầu, một bí thư Hạ giỏi giang. Nhưng thủ đoạn của Hạ Tưởng càng khéo léo, Phạm Tiến lại càng nóng lòng. Y kỳ thật cũng không muốn cùng Trương Quốc Vĩ liên kết bởi vì Trương Quốc Vĩ đối nhân xử thế mặt ngoài hào khí, trên thực tế khi sự tình liên quan lợi ích cũng không buông tay nửa phần, vô cùng so đo được mất hơn nữa lại dùng người không khách quan, lại thích nhất đùa bỡn quyền mưu bài bố lòng người, hợp tác với y, và lột da hổ không có gì khác biệt. Nhưng lúc này tình thế lại phải tạm thời liên kết với Trương Quốc Vĩ, bởi như y phân tích Hạ Tưởng ở Tần Đường khả năng cũng là không ở lâu, vẫn là đè không được đầu Trương Quốc Vĩ, bởi vậy nếu y và Hạ Tưởng gắn lại với nhau, mạo hiểm quá lớn. Hơn nữa nếu như giữa Hạ Tưởng và Trương Quốc Vĩ duy trì trung lập có khả năng hai bên thất bại, dưới sự cân nhắc lợi hại cùng Trương Quốc Vĩ theo như nhu cầu từng người liền thành lựa chọn hợp thời nhất. Tuy nhiên hôm nay cách Hạ Tưởng bỏ mặc Trương Quốc Vĩ khiến Phạm Tiến trong lòng chợt thình lình nảy ra một ý nghĩ, nếu chẳng may bí thư Hạ thật sự thủ đoạn cao siêu cuối cùng thành công chèn ép Trương Quốc Vĩ, hơn nữa cuối cùng nắm đại cục trong tay y chẳng phải là cũng sẽ bị Hạ Tưởng chèn ép. Bí thư nếu vừa mạnh mẽ cứng rắn lại có thủ đoạn, và sau khi nắm đại cục trong tay, muốn tiến hành kiềm chế đối với y đều không phải là việc khó. Tuy nói hiện tại bí thư Hạ còn chưa đoàn kết đại bộ phận ủy viên thường vụ, nhưng nếu bí thư Hạ có thể ở vấn đề nhân sự lần này chiếm thế thượng phong, tin tưởng có thể ở trung gian khiến ủy viên thường vụ dao động nghiêng lập trường về phía hắn. Hạ bí thư có thể thắng ngay từ trận đầu hay không, là ở một lần hành động này. Hạ Tưởng vừa mới ngồi xuống, Lương Thu Duệ liền tranh lời nói đầu của Trương Quốc Vĩ. Vừa nãy thị trưởng Trương mở đầu còn chưa có đi vào thảo luận, vừa lúc bí thư Hạ đã trở lại, có thể nối tiếp chủ đề vừa rồi để tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Trương Quốc Vĩ vốn đang muốn nói chuyện, lại bị Lương Thu Duệ tranh trước, y đã bị nghẹn một chút, há miệng thở dốc lại nuốt trở vào, tuy nhiên trên mặt không có không vui, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Hạ Tưởng tự nhiên biết ngụ ý của Lương Thu Duệ, liền tiếp tục nói. Vừa rồi đề nghị của thị trưởng Trương là gì? Trương Quốc Vĩ trong lòng tức giận, Hạ Tưởng rõ ràng là muốn trên khí thế đè y một đầu, đầu tiên là bỏ mặt y một hồi, lại mượn lời nói đoạt của Lương Thu Duệ, hiện tại lại bảo y lặp lại đề nghị vừa rồi, quả thực chính là phương pháp đả kích liên hồi khí thế của y. Lần đầu tiên, góc truyện audio.com, lãnh hội thủ pháp hùng hổ dọa người của Hạ Tưởng, y đối với hội nghị hôm nay đáng lẽ có thể hoàn toàn dựa theo suy tưởng của y tiến hành thuận lợi hay không, đã bi giảm bớt khả năng này. Trương Quốc Vĩ cố gắng kiềm chế tính khí lặp lại đề nghị vừa rồi của y một lần nữa. Hạ Tưởng nghe xong, không tỏ thái độ, nhìn về phía Phạm Tiến. Bí thư Phạm là ý kiến gì? Phạm Tiến bộ dạng lão luyện thành thục, thị trưởng Trương nói, vị trí cục trưởng cục giáo dục rất mấu chốt thích hợp đề cử trong nội bộ, trên nguyên tắc tôi cũng tán thành. Tuy nhiên đồng chí Diệp Phàm công tác ở thành ủy nhiều năm, bản thân y cũng liên hệ cục giáo dục đối với hệ thống giáo dục có hiểu biết sâu xa, y đảm nhiệm cục trưởng cục giáo dục cũng rất thích hợp. Tôi cho rằng do La Chính Nguyên đảm nhiệm cục trưởng cục giáo dục càng thích hợp hơn tí. Lương Thu Duệ tự nhiên sẽ thuận theo ý đồ của Hạ Tưởng. Cục trưởng La ở cục quản lý đất đai nhiều năm, có kinh nghiệm công tác phong phú, đối nhân xử thế đứng đắn, tác phong vững vàng, nếu anh ta đảm nhiệm cục trưởng cục giáo dục chắc chắn sẽ mang đến cho hệ thống giáo dục Tần Đường một tình thế hoàn toàn mới. Hệ thống giáo dục Tần Đường đã lạc hậu không ít so với toàn tỉnh, không so sánh với thành phố Yến, chính là so sánh với thành phố có nền kinh tế kém xa thành phố Tần Đường Thủy Hằng, chúng ta cũng kém nhiều lắm. Bởi vậy, hệ thống giáo dục tất yếu để đồng chí La Chính Nguyên người dũng cảm khai thác tinh thần chủ trì toàn bộ công việc mới có thể thay đổi hiện trạng giáo dục lạc hậu của Tần Đường. Trình độ giáo dục thành phố Thủy Hằng nổi tiếng toàn tỉnh, Lương Thu Duệ so sánh Tần Đường và Thủy Hằng tự nhiên tương phản liền mãnh liệt. Tỷ lệ lên lớp của thành phố Thủy Hằng đứng thứ nhất toàn tỉnh, ngay cả thành phố Yến tốt nhất nhì cũng không thể sánh với thành phố Thủy Hằng. Hơn nữa thành phố Thủy Hằng gần như hàng năm đều có trạng nguyên đỗ đại học, về sau còn khiến cho cả nước chấn động bởi vì nó thực thi hình thức được quản lý nhà giam hóa, có người khen ngợi, có người chỉ trích chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng cũng không ảnh hưởng tỷ lệ lên lớp của thành phố Thủy Hằng chỉ cao không thấp. Lương Thu Duệ phát biểu cũng nắm được trọng điểm, La Chính Nguyên quả thật rất có quyết đoán, quản lý được cục quản lý đất đai gọn gàng ngăn nắp, công việc khai triển rất tốt, đương nhiên cũng không tách rời với sự ủng hộ to lớn của Trương Quốc Vĩ. Ai nói cũng có lý của mình, Hạ Tường gật gật đầu. Cách nhìn của Thu Duệ rất có lý, ban tổ chức cán bộ đề cử đồng chí La Chính Nguyên, rất tinh mắt. Nguồn, rõ ràng là ý đồ của chính Hạ Tường, lại nói thành công lao của ban tổ chức cán bộ, dù Trương Quốc Vĩ và Phạm Tiến trong lòng đều hiểu được là chuyện gì xảy ra, đều vẫn là không tự chủ liếc mắt về phía Nhâm Hải Phong một cái. Nhâm Hải Phong rõ ràng là không làm việc gì trái với lương tâm, bị bí thư Hạ điểm một cái, bị bí thư Phạm nhìn một cái, dĩ nhiên chẳng biết tại sao có chút chột dạ, dường như y và bí thư Hạ âm thầm đạt được giao dịch gì đó. Nhiệm Hải Phong nói thử xem, Hạ Tường lại gọi Nhiệm Hải Phong, thái độ vô cùng hòa ái. Nhiệm Hải Phong biết tuy rằng y là trưởng ban tổ chức cán bộ, nhưng ở giữa đám đông đang ngồi, kỳ thật quyền phát ngôn chỉ so với Lương Thu Duệ mạnh hơn một chút, liền cứng nhắc nói. Hai đồng chí La Chính. gocchuyenaudio.com, Nguyên và Vương Trường Viễn đều ở vị trí công việc của mình có cống hiến xuất sắc, tôi cho rằng chuyển bất kỳ ai trong bọn họ đến cục giáo dục đều có thể sẽ dẫn đến một loạt rung chuyển, bởi vậy sau khi tổng hợp so sánh, hay là đề bạt từ bên trong nội bộ cục giáo dục càng phù hợp với ích lợi đại cục. Hạ Tường có hứng thú hỏi một câu. Đồng chí Nhâm Hải Phong nói cụ thể đi, đồng chí La Chính Nguyên rời khỏi cục quản lý đất đai, đồng chí Vương Trường Viễn rời khỏi cục tài chính, sẽ có rung chuyển gì? Nhâm Hải Phong vốn chỉ bàn về việc mà nói, Hạ Tường muốn khiến y nói cụ thể y cũng chỉ đành nói. Hai vị đồng chí ở Cục Quản lý Đất đai và Cục Tài chính đều là đức cao vọng trọng, dưới sự dẫn dắt của họ các hạng công tác của Cục Quản lý Đất đai và Cục Tài chính được khai triển vô cùng thuận lợi. Hạ Tường khoát tay, ngắt lời Nhâm Hải Phong. Đồng chí Hải Phong không cần có kết luận trước, anh làm sao liền kết luận hai vị đồng chí Chính Nguyên và Trường Viễn không thể ở vị trí mới tiếp tục làm ra thành tích lớn hơn nữa. Anh đây là phủ nhận hai vị đồng chí, là ước đoán chủ quan. Chẳng lẽ nói, đồng chí Chính Nguyên cũng chỉ có thể làm tốt cục trưởng cục quản lý đất đai, đồng chí Trường Viễn chỉ có thể làm tốt cục trưởng cục tài chính. Các đồng chí, chúng ta phải hết sức tin tưởng cán bộ lãnh đạo chúng ta, dù là cương vị công tác không giống nhau đều có thể làm ra cống hiến lớn hơn nữa. Nếu nói những lời nói trên của Hạ Tường chỉ là lời nói khách sáo, cũng không có trực tiếp đánh vào, kế tiếp còn nói một tràng, liền làm cho Trương Quốc Vĩ và Phạm Tiến khiếp sợ tại chỗ. Tổng hợp ý kiến của các đồng chí, tôi lại có một ý tưởng không chín chắn, nói ra trước để các đồng chí tham khảo một chút. Hạ Tường còn hướng về Trương Quốc Vĩ khẽ gật đầu ra hiệu, mới nói. Đồng chí Diệp Phàm đảm nhiệm cục trưởng cục giáo dục, đồng chí La Chính Nguyên đảm nhiệm cục trưởng cục tài chính, đồng chí Hồ Thư Dương đảm nhiệm cục trưởng cục quản lý đất đai, đồng chí Lương Chính Ngọ đảm nhiệm phó cục trưởng cục quản lý đất đai. Trương Quốc Vĩ sợ ngây người, sự mạnh bạo thật lớn của bí thư Hạ, một lúc điều chỉnh mấy vị trí mấu chốt, hơn nữa muốn nắm trong tay cục quản lý đất đai, lòng ham muốn không nhỏ, vân vân, tạm không nói đến ý đồ bí thư Hạ có thể được thực hiện hay không, La Chính Nguyên từ cục quản lý đất đai đến cục tài chính coi như một bước không tồi, nhưng Vương Trường Viễn làm sao bây giờ? Vương Trường Viễn nhường vị trí của cục tài chính, chẳng lẽ tuổi trẻ thì nghỉ ngơi rồi? Vương Trường Viễn là một trong những thân tín của y, Hạ Tường nếu muốn không dùng đến Vương Trường Viễn, y nhất định đấu đến cùng với Hạ Tường. Đồng chí Vương Trường Viễn sắp xếp như thế nào? Nhâm Hải Phong nói ra nghi vấn thay Trương Quốc Vĩ. Khu công nghệ kỹ thuật hiện đại sẽ tăng thêm hai phó giám đốc sở, Vương Trường Viễn là một. Hạ Tường vẻ mặt biểu hiện ung dung. Phạm Tiến trong lòng một lúc liền gợn lên sóng lớn, chút nữa đập bàn khen ngợi, hay thật sự là một chiêu cao minh. Diệp Phàm là người của y, Diệp Phàm đảm nhiệm cục trưởng cục giáo dục, y tất nhiên giơ hai tay đồng ý. La Chính Nguyên từ cục quản lý đất đai điều chỉnh đến cục tài chính, điều chuyển ngang ngầm thăng chức, Trương Quốc Vĩ cũng sẽ không phản đối, Lương Chính Ngọ từ phó cục trưởng cục. gocchuyenaudio.com, giáo dục điều chuyển ngang đến phó cục trưởng cục quản lý đất đai, cấp bậc không thay đổi, quyền lực bành trướng, nói vậy Trương Quốc Vĩ cũng coi như vừa lòng. Chỉ có điều Vương Trường Viễn từ cục tài chính thăng tới phó giám đốc sở khu công nghệ hiện đại, ở mặt ngoài cấp bậc thăng, trên thực tế thực quyền giảm mạnh, bề ngoài là thăng nhưng là ngầm giáng chức. Thị trường Trương có cường thịnh cũng không có khả năng chú ý đến mọi mặt, chỉ cần là người của y đều được chiếm cứ địa vị cao, đề nghị của bí thư kỳ thật đã cấp đủ sĩ diện cho thị trường Trương. Mà bí thư Hạ ở lần điều chỉnh nhân sự này, lại được ưu đãi nào? Đầu tiên Bí Thư Hạ đem cục quản lý đất đai nắm trong tay, tiếp theo Lương Chính Ngọ đi rồi ghế chống phó cục trưởng cục giáo dục, khẳng định sẽ do Bí Thư Hạ một lời mà định, ai còn không biết xấu hổ mà tranh với hắn. Mặt khác dù là La Chính Nguyên điều nhiệm cục trưởng cục tài chính, hay là Vương Trường Viễn thăng tới phó giám đốc sở, đều là Bí Thư Hạ đề cử. La Chính Nguyên và Vương Trường Viễn có là người của Trương Quốc Vĩ, cũng sẽ hiểu được quy tắc quan trường, Bí Thư Hạ đối với bọn họ có ơn dìu dắt, nhất định tự mình tiến đến tỏ lòng biết ơn, mặc kệ bọn họ thật tâm hay không, sự tình khẳng định sẽ được làm công khai. Nhưng cụ thể trong âm thầm bọn họ sẽ có bao nhiêu thật tâm cảm tạ Bí Thư Hạ trong lòng không rõ, thị trưởng Trương cũng chưa xê chắc vô cùng lo lắng, liền một lòng nhận định La Chính Nguyên và Vương Trường Viễn còn có thể theo sát y. Có thể nói, hành động này của Bí Thư Hạ sẽ thành công mở một khe hở giữa La Chính Nguyên và Vương Trường Viễn cùng với Trương Quốc Vĩ, dù nhỏ, nhưng là vì tương lai mà chôn xuống mọi khả năng. Phạm Tiến tự ỷ vào 5 tháng ở quan trường dài hơn so với Hạ Tưởng, lại tự nhận luôn luôn cùng xoay chuyển tại thành ủy, ở trên mặt dùng người khẳng định so với Hạ Tưởng cũng có nhận thức tâm đắc, cũng có thủ đoạn, không ngờ hôm nay cục thứ nhất, Hạ Tưởng sau khi chỉ ra ý tưởng 4 lạng bạc ngàn cân, y không khỏi không âm thầm khâm phục và chấn động. Bí Thư Hạ, so với trong tưởng tượng của y cũng có tiềm lực của nhân vật số 1. Ở mặt ngoài Bí Thư Hạ nhượng bộ không nhỏ, trên thực tế lợi ích thực tế âm thầm cũng không ít, chính cái gọi là được mất trong lòng, lâu dài ở người, cái Bí Thư Hạ so đo không phải được mất nhất thời, mà là kế sách đạo lý lâu dài không ép buộc lòng người. Liền xem thị trưởng Trương sẽ lựa chọn như thế nào. Phạm Tiến đem ánh mắt hướng về phía Trương Quốc Vĩ. Cách Trương.